Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đã học sách Thủ Lãnh và qua các vị thủ lãnh lớn mà chúng ta đã học là các thủ lãnh Othniel, Ehud, Deborah và Barak, rồi Gideon. Rồi Gideon đã chết, thì đứa con mà của một tỳ thiếp thuộc Sikem là Abimelech đã nổi lên và đã giết 70 người con của Gideon, và ông ta cùng với những thuộc hạ của ông lên làm thủ lãnh. Rồi cuối cùng một đứa con còn sống sót là Jotham, đứa con còn sống sót của ông Gideon, đã nói cho mọi người biết về cái tình trạng bao nhiêu những cái người mà không có cái khả năng như vậy mà đi lên làm cầm quyền sẽ gây ra bao nhiêu cái thiệt hại cho dân. Và sau đó dân Sikem cũng đã phản loạn lại Abimelech, và Abimelech đã đem quân tới đánh họ và tìm cách để triệt tiêu những người dân Sikem. Và chúng ta đã đọc qua cái việc mà Sikem phản loạn, và hôm nay chúng ta đọc về câu chuyện cuối cùng của Abimelech, đứa con của Gideon, mà là một đứa con của một tỳ thiếp. Chúng ta đọc câu 42 chương 9. Hôm sau, đám người kia đi ra cánh đồng và người ta báo cho Abimelech biết. Ông lấy dân của mình chia thành ba nhóm và sắp xếp một cuộc mai phục ngoài đồng. Ông nhìn và này, đám người kia đi ra khỏi thành. Ông trỗi dậy tiến đánh chúng tơi bời. Ông lấy quân của ông chia làm ba nhóm. Dĩ nhiên là có một nhóm là ở gần cửa thành, vì cửa thành thế nào buổi sáng người ta cũng mở cửa ra để người ta đi. Thì ông cho cái nhóm đó chuẩn bị mai phục ở đó để chiếm ngay cái cửa thành. Và cái đoàn người mà đã đi ra rồi đó, thì có hai nhóm của ông nữa sẽ tấn công, và cửa thành họ đã chặn rồi thì không có trở lại thành được. Vì vậy mà ông sẽ chiếm được thành. Abimelech cùng với quân lính của ông ập tới chặn lối vào cổng thành. Còn hai nhóm kia thì ập tới tất cả những kẻ ở ngoài đồng và đánh chúng tơi bời. Suốt ngày hôm ấy, Abimelech tấn công thành. Ông đã chiếm được thành và tàn sát tất cả dân cư, rồi thiệt hạ và rắc muối lên thành. Nghe tin đó, các thân hào Middan, Sikem liền xuống hầm đền thờ Enberit, là cái nơi trú ẩn của họ. Thì họ đã trốn vào trong đền thờ mà chui xuống hầm để trốn. Thì người ta báo tin cho Abimelech biết, và tất cả thân hào Middan, Sikem đã họp nhau lại. Bây giờ Abimelech lên núi Samon cùng với tất cả quân lính của ông. Ông cầm rìu chặt một cành cây, giơ lên rồi đặt xuống vai mình, và nói với quân lính của ông: các anh thấy tôi làm gì thì cứ làm như tôi, mau lên. Mọi người đều chặt mỗi người một cành cây. Họ đi theo Abimelech, đặt cành cây trên hầm, rồi nổ lửa đốt hầm, làm cho mọi người ở Middan Sikem chết hết, khoảng chừng 1.000 người, cả đàn ông lẫn đàn bà. Thì những người trốn ẩn trong hầm mà bị lửa nó nổi lên thì dĩ nhiên là bị chết ngộp trong đó, vừa nóng và vừa bị ngọt nữa. Vậy hầm thì dĩ nhiên phải có cái lỗ thông hơi, và nếu đã đốt như vậy thì dĩ nhiên sẽ làm cho người ta chết ngọt. Abimelech tấn công Tevet và bị tử trận. Sau đó Abimelech đi đến Tevet, đóng trại đối diện với Tevet và chiếm thành ấy. Có một ngọn tháp kiên cố ở giữa thành, và tất cả đàn ông, đàn bà cùng toàn thể các thân hào trong thành đều trốn vào tháp ấy. Họ ẩn náu bên trong và leo lên lầu của ngọn tháp. Abimelech đi tới và tấn công tháp. Ông đến sát lối vào tháp để châm lửa đốt. Bấy giờ một người đàn bà liền một phiến đá cối xuống đầu Abimelech làm ông bể sọ. Ông liền gọi chàng thanh niên cận vệ của mình và bảo, hãy tuốt gươm giết ta đi, kẻo người ta lại nói về ta rằng một người đàn bà đã giết hắn. Người cận vệ đâm ông và ông đã chết. Người Israel thấy Abimelech đã chết thì bỏ đi, ai nấy về nhà mình. Thế là Thiên Chúa báo oán Abimelech vì sự dữ ông đã gây cho thân phụ mình và giết 70 người anh em. Và Thiên Chúa đã báo oán những người Sikem vì tất cả sự dữ họ đã gây ra. Như thế là đã ứng nghiệm nơi họ lời chúc dữ của Jotham, con ông Jerubbaal. Jotham chúng ta phải nhớ là ông đã lấy cái ví dụ về các cây đòi tôn lên làm vua, thì những cây mà sản xuất được dầu ô liu, những cây sản xuất được trái nho thì họ có nhiệm vụ riêng, còn bụi gai không có sản xuất được gì thì lại tôn lên làm vua, thì nó sẽ quấn cái gai đó làm cho người khác gây đau khổ. Và cuối cùng là dân Sikem đã ủng hộ cho Abimelech lên làm vua, thì chính ông đã quay lại chống lại người Sikem. Rồi cuối cùng Abimelech cũng bị chết dưới tay của một người đàn bà vì ở trên tháp cao đã ném đá xuống trúng đầu của ông. Thì ông hấp hối nhưng mà chưa có chết, ông không còn nói chuyện được với người lính vì biết rằng mình đã bị thương rồi, không có thể nào sống sót được. Vì vậy mà ông bảo người lính của ông đâm ông cho ông chết luôn. Và phần kế tiếp chúng ta sẽ đọc hai tiên tri lớn là tiên tri Giptác và Samson. Là hai tiên tri lớn nữa, là sáu tiên tri lớn. Còn một tiên tri nhỏ chúng ta đã đọc ở chương 3 là Samga. Bây giờ chúng ta đọc hai tiên tri nhỏ, hai thủ lãnh nhỏ là Tola và Jair. Mỗi thủ lãnh nhỏ này chỉ có một hai câu thôi. Ông Tola, một thủ lãnh nhỏ. Ông Abimelech có ông sau ông Abimelech có ông Tola, con Bua, cháu ông Dodo, người Sitsaka đã xuất hiện để cứu Israel. Ông cư ngụ tại Samir, vùng núi Ephraim. Ông làm thủ lãnh Israel được 23 năm, thì qua đời và được chôn cất tại Samir. Rồi sau ông Tola là có ông Jair. Ông Jair, người Sa-la-át xuất hiện làm thủ lãnh Israel 22 năm. Ông có 30 người con, cởi 30 con lừa và coi 30 thành, mà người ta đặt tên là Kavod Jair. Những thành đó còn cho tới ngày nay trong đất Gala-át. Rồi ông Jair qua đời và được chôn cất tại Camo. Nên những thủ lãnh nhỏ thì chỉ được nói một chút mà không có nói nhiều về những cái công trạng. Còn ông Giptác là một thủ lãnh lớn và cũng có tên người ta gọi là Jephthê nữa. Thì từ chương 10 câu 6 chúng ta thấy là sau những cái vị thủ lãnh đó thì người ra bị người Amon đàn áp. Và họ dĩ nhiên là họ không biết làm sao thì họ phải kêu cầu lên Chúa và họ sẽ tìm cái người thủ lãnh để đứng ra điều khiển họ để chống lại những cái áp bức đó. Vì những cái dân này nó cũng không có đông lắm. Nhưng mà khi mà người Do Thái mà đoàn kết lại thì họ đủ sức để họ chống lại và Chúa phù trợ họ. Để giữa những cái dân đông đúc như vậy, bao nhiêu sắc dân khác nhau, nhưng mà họ vẫn tồn tại được. Israel bị người Amon đàn áp. Con cái Israel lại làm điều dữ trái mắt Đức Chúa và làm tôi các thần Ba-an và Astoreth. Chúng ta thấy nhắc tới những cái vị thần này. thì những vị thần này ở cái vùng đất Canaan, và Astoreth là coi như là mẹ của các nữ thần, các thần của người Aram, các thần của người Sidon, các thần của người Moab, các thần của con cái Ammon và các thần của người Philistin. Họ đã lìa bỏ Đức Chúa và không làm tôi tớ người nữa. Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với Israel và đã trao họ vào tay người Philistin và vào tay con cái Ammon. Trong thời ấy, suốt 18 năm, chúng hành hạ và áp bức con cái Israel, tức là toàn thể con cái Israel ở bên kia sông Jordan, trong đất người Emori tại Gala. Con cái Ammon vượt sông Jordan để giao chiến với cả Judah, Benjamin và nhà Ephraim nữa, khiến Israel phải lâm cảnh khốn cùng. Bây giờ con cái Israel mới kêu lên Đức Chúa rằng: chúng con đã xúc phạm đến Ngài, bởi vì chúng con đã lìa bỏ Thiên Chúa của chúng con mà làm tôi các Ba-an. Đức Chúa phán với con cái Israel: khi người Ai Cập, người Emori, con cái Ammon, người Philistin, người Sidon, người Amalek và người Madian áp bức các ngươi và các ngươi kêu lên ta, thì ta đã chẳng cứu các ngươi khỏi tay chúng sao? Nhưng các ngươi đã lìa bỏ ta và làm tôi các thần khác, vì thế ta sẽ không cứu các ngươi nữa. Đi mà kêu lên các thần của các ngươi đã chọn, chúng sẽ cứu các ngươi lúc các ngươi bị cơ cực. Con cái reo mới thưa cùng Đức Chúa: chúng con đã phạm tội, xin Ngài cứ xử với chúng con sao cho đẹp mắt Ngài, nhưng hôm nay xin cứu chúng con. Họ cắt bỏ, không giữ lại những thần ngoại bang nữa, và họ làm tôi Đức Chúa, vì thế người không dằn lòng trước sự đau khổ của người Israel. Con cái Ammon tập hợp lại và đóng trại ở Galaad. Con cái Israel cũng hội lại và đóng trại ở Mizpa. Dân chúng và các thủ lãnh Galaad nói với nhau: ai là người sẽ xung phong giao chiến với con cái Ammon? Người ấy sẽ đứng đầu toàn thể dân cư Galaad. Cho nên họ chấp nhận tìm một cái người để đứng đầu. Vì vậy mà cuối cùng họ chọn một cái người có khả năng lãnh đạo họ, nhưng mà người đó lại là cái người con của một gái điếm và liên kết với những người khác, giống như là một cái băng cướp vậy. Vì vậy mà ở trong chương 11 chúng ta thấy ông Gittat được người ta chọn và ông đặt điều kiện. Ông Gittat người Galaad bây giờ là một dũng sĩ, ông là con của một gái điếm. Ông Galaad sinh ra Gittat, nhưng vợ ông Galaad cũng sinh cho ông những người con khác nữa. Các người con của bà này khi lớn lên đã đuổi Gittat đi và nói với ông: mày không có phần gia nghiệp trong nhà của cha chúng tao, vì mày là con của một mụ khác. Ông Gittat liền bỏ trốn, không ở với các anh nữa. Ông cứ ngụ tại đất Tốt, nhưng những đứa vô lại kết đảng với ông Gittat và cùng với ông tung hoành. Sau đó một thời gian, con cái Ammon giao chiến với Israel, và khi con cái Ammon giao chiến với Israel thì các kỳ mục Galaad đi tìm ông Gittat ở đất Tốt. Họ nói với ông Gittat: xin ông đến chỉ huy chúng tôi giao chiến với con cái Ammon. Ông Gittat trả lời các kỳ mục Galaad: nào chẳng phải chính các ông đã ghét tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà cha tôi sao? Vì cớ gì bây giờ các ông lại đến với tôi lúc các ông lâm cảnh khốn cùng? Các kỳ mục Galaad nói với ông Gittat: ấy vậy, bây giờ chúng tôi mới phải quay về với ông. Xin ông đến với chúng tôi. Ông sẽ giao chiến với con cái Amon, sẽ thành người lãnh đạo chúng tôi, tức là toàn thể dân cư La Gala. Nếu các ông đưa tôi về để giao chiến với con cái Amon và Đức Chúa giao chúng vào tay tôi, thì tôi sẽ là người lãnh đạo các ông. Các kỳ mục Galaad nói với ông Giptác, xin Đức Chúa chứng giám cho chúng ta nếu chúng tôi không làm như lời ông nói. Rồi ông Giptác cùng đi với các kỳ mục Galaad, và dân đã đặt ông làm người lãnh đạo và chỉ huy họ. Ông Giptác lặp lại tất cả các lời ông đã nói trước nhan Đức Chúa tại Mít-ba. Họ có một cái giao ước rõ ràng, vì người ta đã coi khinh ông là một con của một gã điếm. Cho nên ông đã đặt điều kiện với họ và họ đã chấp nhận. Và cuối cùng là Chúa lại chọn một cái người để giúp cho dân, làm cứu tinh cho người dân, thì lại là chọn một cái người bị đuổi đi. Và đó là cái điều kỳ diệu, để cho thấy rằng không phải là uy tín của người đó, mà là chính Thiên Chúa dùng, và Thiên Chúa có thể dùng bất cứ ai như Chúa muốn. Câu 12, ông Giptác điều đình với con cái Amon, và dĩ nhiên là bên kia họ không có chịu nghe lời. Thì lúc đó ông Giptác mới tiến tới vấn đề chiến tranh với họ. Xin mời đọc từ câu 12. Ông Giptác sai sứ giả đến nói với vua dân Amon rằng, giữa tôi với ông có chuyện gì mà ông lại đến chống tôi để giao chiến với xứ sở tôi? Vua dân Amon nói với các sứ giả của ông Giptác, tại sao khi lên khỏi Ai Cập, Israel lại chiếm bắt của ta từ Acnon cho đến Giáp Bóc và tới sông Giô-đăng. Bây giờ muốn yên thì trả lại đi. Ông Giptác lại sai sứ giả đến với vua dân Amon lần nữa và thưa, ông Giptác nói thế này: Israel không chiếm đất của Moab cũng như đất của con cái Amon. Vì khi lên khỏi Ai Cập, Israel đã đi đường sa mạc tới biển Sậy và đã đến Kadê. Bây giờ Israel sai sứ giả đến thưa với vua Edom rằng, xin cho phép tôi đi qua đất của ngài. Nhưng vua Edom không nghe. Israel cũng sai người đến với vua Moab, nhưng ông này cũng chẳng nghe. Israel đành lưu lại Kadê. Sau đó, họ đã theo con đường sa mạc đi bọc xứ Edom và Moab tới phía đông đất Moab và đóng trại bên kia Acnon, nhưng không vào biên giới Moab, vì Acnon là biên giới Moab. Rồi Israel sai sứ giả đến gặp ông Sikhon, vua dân Emuri trị vì tại Khét-bôn và thưa với ông, xin cho phép tôi đi qua đất của ngài để tới nơi tôi phải đến. Thế nhưng ông Sikhon đã không tin mà cho Israel đi qua biên giới của ông. Ông Sikhon lại còn triệu tập toàn dân đóng trại tại Gia Hát và giao chiến với Israel. Và Đức Chúa Thiên Chúa của Israel đã trao ông Sikhon và toàn dân của ông vào tay Israel, và Israel đã đánh chúng tơi bời. Rồi Israel chiếm hết đất của dân Emori cư ngụ trên đất ấy. Họ cũng chiếm tất cả các biên giới của người Emori từ Acnon tới Giáp Bóc và từ sa mạc tới sông Giô-đan. Bây giờ Đức Chúa Thiên Chúa của Israel đã trục xuất người Emori khỏi Israel, dân của người. Thì liệu ông có trục xuất được nó không? Cái mà thần cơ mốt của ông ban cho ông làm sở hữu, ông lại không chiếm hữu sao? Cũng thế, tất cả những gì Đức Chúa Thiên Chúa của chúng tôi đã trút hữu của những dân sở hữu trước mặt chúng tôi thì chúng tôi chiếm hữu. Nay liệu ông có hơn gì ông Ba-lát con Sipô vua Mô-áp không? Ông ta có tranh chấp nổi với Israel hay là đánh bại được nó không? Khi Israel định cư tại Khét-bôn và các thị trấn phụ thuộc, tại A-rô-ê và các thị trấn phụ thuộc, tại tất cả các thành nằm trên các nhánh của Ác-nôn đã 300 năm, thì tại sao lúc bấy giờ các người không chiếm lại? Tôi đã không xúc phạm đến ông, còn ông đã xử tệ với tôi là giao chiến với tôi. Xin Đức Chúa đấng phán xét, hôm nay phân xử giữa con cái Israel và con cái Ammon. Nhưng vua dân Ammon không nghe những lời ông Giếp-tác sai người nói với vua. Và ông Giếp-tác mới khẩn cầu với Thiên Chúa và phải chấp nhận ra trận chiến. Và cái lời khẩn cầu của ông lại hứa một cái điều là người nào mà ra đón ông chiến thắng trở về thì ông sẽ hy sinh để dâng hiến tế lễ Chúa. Và điều đó là một cái điều có ảnh hưởng tới cái lối ngoại đạo, tức là họ tế con người, họ tế các trinh nữ, hoặc là tế con cái của họ. Vì có những cái đạo của người dân Canaan, họ đã từng tế con cái như vậy. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy cái câu chuyện của ông Giếp-tác. Là đứa con gái duy nhất của ông, nó lại ra vui mừng để đón cha của nó, thì chính nó là cái người bị sát tế. Đây là cái chỗ duy nhất ở trong Kinh Thánh mà chúng ta thấy người Do Thái có ảnh hưởng với cái dân tôn giáo ngoại đạo. Và nhất là ông Giếp-tác này, ông ta dù là cha ông ta là người Do Thái, nhưng mà mẹ là một người thuộc gốc Đĩ Điếm. Chúng ta không biết chắc chắn là Đĩ Điếm thuộc loại nào, nhưng mà thời đó có những gọi là những người gọi là Điếm Thần. Điếm Thần tức là họ ở trong những cái tôn giáo của người Canaan và họ làm điếm ở tại chùa đó. Tại vì họ tôn thờ những thần nữ và họ coi vấn đề sinh sản là vấn đề quan trọng để tiếp tục sự sống của con người. Cho nên họ coi thần sinh sản là quan trọng. Vì vậy mà có những điếm thần. Và dân Sidon thì có những thần gọi là thần, nữ thần sinh sản là thần Astarte. Và có thể là ông ta có cái ảnh hưởng của những người dân ngoại đạo và có nguồn gốc từ những cái đạo của người Canaan, cho nên ông mới hứa là tế cái người đầu tiên mà đi ra tôn vinh, vui mừng để đón ông trở về. Và câu chuyện này cũng thật là cảm động, giữa hai cha con mà đứa con gái duy nhất ông thương nhất, ông lại phải hy sinh. Nhưng trong đó có những cái câu, những vấn nạn là bởi vì ông hứa với Thiên Chúa và cuối cùng ông được chiến thắng. Thiên Chúa lại chấp nhận điều đó hay sao? Đó là cái vấn nạn mà chúng ta phải đặt ra để chúng ta thấy cái lời khấn của ông Giếp-tác. Kinh Thánh không có bàn luận gì sâu xa hơn. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta nhìn lại để chúng ta thấy rằng cái lời khấn hứa này là một cái lời khấn dĩ nhiên không đúng theo ý của Chúa rồi. Tại vì Chúa luôn luôn tôn trọng sự sống của con người. Đây là lời khấn theo cái suy nghĩ của ông. Nhưng mà Chúa dùng ông ta để làm vị cứu tinh cho dân tộc Do Thái. Chúa dùng ông ở trong vấn đề đó. Còn những vấn đề khác của ông là một tướng cướp. Ông có ảnh hưởng cái tôn giáo của mẹ ông là một vấn đề khác nữa. Để cho chúng ta thấy rằng là có những nhiều người căn cứ ở trong Cựu Ước mà dừng lại để sống theo cái lối tinh thần của người, của Cựu Ước, của Giao Ước cũ, thì chúng ta vẫn bị những ảnh hưởng chưa hoàn hảo của các tôn giáo thời xưa. Tất cả cựu ước chỉ dẫn đưa đến với Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Còn nếu không, chúng ta sẽ rối loạn và không có thể hiểu được, không có thể chấp nhận được trong nhiều nơi của cựu ước. Từ vấn đề đa thê, nhiều vợ như ông Gideon chẳng hạn, và tới 70 người con, cả con của tỳ thiếp nữa, rồi ở đây con của đĩ điếm nữa. Xin mời chúng ta cùng đọc chương 11 câu 29. Thần khí của Đức Chúa ở trên ông Gít-tát, và ông đã sang Gala-át và Mơ-đa-xê, rồi qua Mít-ba Gala-át, và từ Mít-ba Gala-át ông qua đánh con cái A-môn. Ông Gít-tát khấn hứa với Đức Chúa rằng: nếu Ngài trao con cái A-môn vào tay con, thì khi con đã thắng con cái A-môn mà trở về bình an, hễ người nào ra khỏi cửa nhà con để đón con, người đó sẽ thuộc về Đức Chúa, và con sẽ dâng nó làm lễ toàn thiêu. Thay vì dâng con vật để làm lễ toàn thiêu, thì lại dâng chính con của mình. Ông Gít-tát qua bên con cái A-môn để giao chiến với chúng, và Đức Chúa đã trao chúng vào tay ông. Ông đánh chúng tơi bời từ A-rô-ê cho tới gần Minit, tất cả là 20 thành, cho tới An-ven Cơ-ra-min. Thật là một cuộc đại bại. Con cái A-môn bị hạ nhục trước mặt con cái Israel. Khi ông Gít-tát trở về Mít-ba, về nhà ông, thì này, con gái ông ra đón ông, vừa đánh trống, vừa nhảy múa. Cô là cô gái độc nhất của ông. Ngoài cô ra, ông không có con trai, con gái nào khác. Thoạt nhìn thấy cô, ông liền xé áo và nói: ôi con gái của cha, thật con làm khổ cha rồi. Chính con lại ở trong số những kẻ gây bất hạnh cho cha. Cha đã trót mở miệng khấn hứa cùng Đức Chúa và không thể rút lại được. Cô thưa với ông: thưa cha, cha đã trót mở miệng khấn hứa cùng Đức Chúa thì cha cứ thi hành cho con như lời cha đã khấn hứa. Vì Đức Chúa đã cho cha trả thù được con cái A-môn, kẻ thù của cha. Cô lại nói với cha: xin cha cho con điều này là hoãn cho con 2 tháng, để con đi lang thang trên các núi đồi mà khóc cho đời con gái của con cùng với các bạn con. Ông nói: con cứ đi. Và ông để cho cô đi 2 tháng. Cô ra đi cùng với các bạn, khóc cho đời con gái của cô trên các núi đồi. Hết 2 tháng, cô trở về với cha, và ông thi hành cho cô lời ông đã khấn hứa. Cô chưa biết đến việc vợ chồng, và đã thành mọi tục lệ trong Israel là hàng năm các cô gái Israel đi khóc thương con gái ông Gít-tát, người Gala-át, mỗi năm 4 ngày. Đó là cái câu chuyện mà Kinh Thánh cũng như tất cả cái cựu ước đều không có cái câu trả lời là tại sao mà Chúa làm như vậy. Nếu mà chúng ta nhìn theo cái cách mà Chúa làm và Chúa bảo làm như vậy, thì chúng ta sẽ không có câu trả lời nào hết. Nhưng khi chúng ta đi sâu vào toàn bộ Kinh Thánh, thì chúng ta mới thấy là Chúa dẫn con người đi bằng phương pháp sư phạm của Chúa. Chúa chấp nhận tất cả những cái hậu quả của tội lỗi của con người. Từ chỗ không nhận Thiên Chúa là cha, con người đã sống ở trong đa thê rồi. Và đó là tình trạng chung của toàn thế giới. Rồi bao nhiêu những cái tôn giáo, mà có những tôn giáo có thể là từ ma quỷ tác động, cho nên mới có việc mà tế thần bằng chính con của mình. Dĩ nhiên có những tôn giáo là nỗ lực của con người để tìm Thiên Chúa, và dạy con người cái cách để ăn ngay ở lành đúng theo lương tâm của mình. Nhưng mà có những tôn giáo chắc chắn là có những tác động của ma quỷ để làm những chuyện theo cái trí tưởng tượng của con người. Chẳng hạn như tạo những tôn giáo để tôn thờ về sinh dục. Người ta tạo ra những điếm thần, có những điếm thần nam, có những điếm thần nữ, và đa số là điếm thần nữ. Và người ta cũng tạo ra những cái tôn giáo mà tế cả con cái của mình. Và có những tôn giáo mà người ta hàng năm phải tế một trinh nữ trong làng để cho mưa thuận gió hòa, mọi sự bình an cho cái làng đó. Cho nên mỗi năm họ đều tìm một trinh nữ nào đó được biết bốc thăm và phải chịu chết thay cho làng. Cũng như người dân Atac ở dưới vùng Mexico City, họ cũng tế con của họ ở trên những kim tự tháp của họ. Thì rải rác ở trên thế giới chúng ta thấy vùng Canaan, rồi cả cái vùng bên Mỹ, trên đất, trên cái châu Mỹ này, đều có những cái cuộc tế thần như vậy bằng chính con của mình. Và trong khi mà Chúa sử dụng những con người để bảo vệ dân của Chúa, thì dĩ nhiên là không phải là tất cả đều hoàn hảo. Không phải những thủ lãnh là những người hoàn hảo. Chẳng hạn như Abimelech cũng là tạm thời là thủ lãnh của một giai đoạn ngắn. Nhưng mà ông ta đã phạm tội giết tất cả anh em của mình. Rồi ông ta cũng không phải là gốc gác gì tốt lành, mà là gốc gác của một tỳ thiếp. Với tất cả cái mưu mô xảo quyệt để loại trừ anh em của mình và chiếm quyền, cũng là một người có tham vọng quá cao đến độ triệt hạ những người nhà của mình, con cùng người cha chung hết. Để cho thấy tình trạng tội lỗi của con người. Và cả ông Giếp Tác cũng bị anh em mình đuổi đi, bây giờ lại được chọn. Nhưng mà ông vẫn có những cái tư tưởng ngoại đạo, chứ không phải là hoàn hảo. Nhưng mà Chúa chỉ dùng ông để cứu dân của Chúa. Rồi chúng ta thấy cuộc chiến nó tiếp tục với ở giữa Ephraim và Galaad, rồi sau đó ông Giếp Tác qua đời. Xin mời đọc ở chương 12. Người Ephraim tập hợp lại, vượt sông tới Sa-phôn và nói với ông Giếp Tác: tại sao ông vượt sông đánh con cái Amon mà lại không gọi chúng tôi cùng đi? Chúng tôi sẽ nổi lửa đốt nhà ông cho ông chết luôn. Không cho cộng tác để đi thì cũng lên tiếng, mà còn đe dọa. Ông Giếp Tác nói với họ: tôi và dân tôi phải tranh chấp ác liệt với con cái Amon. Tôi đã cầu cứu các người mà các người đã chẳng cứu tôi khỏi tay chúng. Tôi thấy không ai cứu nên đã liều mạng vượt sông đánh con cái Amon, và Đức Chúa đã trao tay chúng vào tay tôi. Vậy tại sao hôm nay các người lại lên gây chiến với tôi? Ông Giếp Tác tập hợp tất cả người Galaad và giao chiến với Ephraim, cuối cùng ở trong nhà đánh nhau. Người Galaad đánh Ephraim tơi bời, vì Ephraim đã nói: này quân Galaad, tụi bay chỉ là người Ephraim đào thoát, ăn bám cả Ephraim lẫn Mơ-na-sê. Galaad chiếm giữ các khúc cạn trên sông Giô-đan, nơi Ephraim có thể qua. Khi có người Ephraim đào thoát nói: cho tôi qua, thì người Galaad hỏi: anh có phải là người Ephraim không? Nếu hắn đáp không, thì họ bảo: hãy nói Sibboleth. Nếu hắn nói Sibboleth vì hắn không nói đúng được, thì bây giờ họ bắt lấy hắn mà giết gần khúc cạn trên sông Giô-đan. Thời gian đó, 40 ngàn 42.000 người Ephraim đã ngã gục. Thì họ bắt nói chữ Shibboleth, chữ chữ S và chữ Shibboleth mà chữ Xer. Thì người Ephraim họ không có nói được chữ S mà họ nói chữ Xer. Cho nên họ phân biệt cái giọng nói. Cũng như có những người mà Việt Nam chúng ta có những cái vùng họ không nói được những cái âm. Chẳng hạn như có những cái vùng mà chữ R nói rất là khó. Bỏ con cá vô rổ thì họ nói là bỏ con cá gì? Vào cái gỗ, họ đọc cãi đi. Rồi có những cái âm mà họ không có nói cho rõ ràng được. Chẳng hạn như người Tàu, chữ Roma thì họ không đọc chữ R được, mà phải họ phải đọc ra chữ L. Cho nên họ lại đọc ra là La Mã. Roma thì họ đọc thành Roma mà cuối cùng ra chữ La Mã. Và người Việt Nam dịch theo tiếng Tàu cho nên đọc là La Mã, trong khi đó chữ đúng của nó là Roma. Nên có những người, có những dân mà cái vùng đó họ không nói được cái âm nào đó. Và ở đây người ta phân biệt cái âm để cuối cùng là người ta tàn sát một chi tộc, những người Ephraim. Ở đây ông Giếp Tác làm thủ lãnh Israel 6 năm, rồi ông Giếp Tác người Gala-át qua đời và được chôn cất trong thành của mình ở Gala-át. Rồi sau đó chúng ta thấy còn mấy vị thủ lãnh nhỏ nữa, là còn 3 vị thủ lãnh nhỏ ở trong số 9, số 10, số 11 ở trong chương 12, câu 8, câu 11 và câu 13. Thì chúng ta đọc để chúng ta nhắc tới 3 vị thủ lãnh nhỏ nữa. Và một vị thủ lãnh cuối cùng là ông Samson. Samson thì là một câu chuyện dài và là một chuyện tình hay, để chúng ta thấy cái sức mạnh như Samson. Xin mời đọc 3 thủ lãnh nhỏ. Ông Ít-san, sau ông Giếp Tác thì ông Ít-san người Bê-lem làm thủ lãnh Israel. Ông có 30 người con trai và 30 người con gái, tức là 60 đứa con. Ông gả các cô cho người ngoại bang và hỏi 30 người vợ cho các con trai ông cũng người ngoại bang. Ông làm thủ lãnh Israel 7 năm. Rồi ông Ít-san qua đời và được chôn cất tại Bê-lem. Rồi đến ông Elo, sau ông Ít-san thì có ông Elo người Dơ-bu-lung làm thủ lãnh Israel. Ông làm thủ lãnh 10 năm. Rồi ông Elon người Dơ-bu-lung qua đời và được chôn cất tại Ai-gia-lôn trong đất Dơ-bu-lung. Sau ông Elon thì có ông Áp-đôn, con ông Hin-lên người Đi-a-tha-thôn làm thủ lãnh Israel. Ông có 40 người con trai và 30 cháu trai, cỡ 70 con lừa. Ông làm thủ lãnh Israel 8 năm. Rồi ông Áp-đôn, con ông Hi-lên, người Bi-a-thôn, qua đời và được chôn cất tại Bi-a-thôn, trong đất Ephraim, trên núi của người Amalek. Đó là những cái vị thủ lãnh mà chúng ta đã nghe qua. Và cái vị thủ lãnh cuối cùng là Samson. Chúng ta nghe ở trong cái câu chuyện hôm nay. Để chúng ta thấy là Chúa dùng các thủ lãnh như là những vị cứ tin nhỏ nhỏ, để từ đó dân chúng và họ mong đợi một vị thủ lãnh toàn diện là Chúa Giêsu Kitô. Xin mời đọc chương 13, truyền tin cho ông Samson. truyền tin cho bà mẹ của Samson về 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 Samson sẽ ra đời, và Samson dĩ nhiên là bà mẹ không có con cho tới khi mà bà đã được một cái ơn đặc biệt. Con cái rêu lại làm sự dữ trái mắt Đức Chúa, và Đức Chúa đã trao họ vào tay người Philistin 40 năm. Có một người đàn ông ở Soroa thuộc chi họ Đan tên là Manoác, vợ ông son sẻ và không sinh con. Sứ giả của Đức Chúa hiện ra với người vợ và nói với bà: "Này, bà là người son sẻ và không sinh con, nhưng bà sẽ có thai và sinh một con trai. Vậy bây giờ phải kiêng cự, đừng uống rượu và thức có men, cũng đừng ăn mọi thứ không thanh sạch. Vì này, bà sẽ có thai và sinh một con trai. Dao cạo sẽ không được lướt trên đầu nó, vì con trẻ sẽ là một Na Gia, nghĩa của Thiên Chúa từ lòng mẹ." Thì chúng ta đã nghe câu chuyện về Na Gia trong sách Dân Số, những người được thánh hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa. Chính nó sẽ bắt đầu cứu Israel khỏi tay người Philistin. Bà đi vào và nói với chồng rằng: "Một người của Thiên Chúa đến gặp mặt tôi, hình dáng của người như hình dáng một sứ giả của Thiên Chúa, rất đáng sợ. Tôi đã không dám hỏi người từ đâu đến, và danh tánh người, người cũng không tiết lộ cho tôi. Nhưng người nói với tôi: 'Này, bà sẽ có thai và sinh một con trai. Bây giờ bà phải kiêng cự, đừng uống rượu và thức có men, cũng đừng ăn mọi thứ không thanh sạch, vì con trẻ ấy sẽ là một Na-di của Thiên Chúa từ lòng mẹ cho đến ngày nó chết.'" Rồi thiên sứ hiện ra lần thứ hai, bà được tin rồi và báo cho chồng. Rồi bây giờ thiên sứ hiện ra lần thứ hai, ông Manoác khẩn cầu Đức Chúa, ông nói: "Thưa Ngài, xin vui lòng cho người của Thiên Chúa mà Ngài đã sai đến với chúng con một lần nữa và dạy chúng con phải làm gì cho đứa trẻ sẽ sinh ra." Thiên Chúa nghe tiếng ông Manoác và sứ giả của Đức Chúa lại đến gặp vợ ông lúc bà đang ở ngoài đồng, thì ông Manoác chồng bà không có mặt ở đó. Bà vội vã chạy đi báo cho chồng và nói với ông: "Này, người đã gặp tôi hôm trước lại hiện ra với tôi nữa." Ông Manoác đứng dậy đi theo vợ, đến gặp người kia và nói: "Ngài có phải là người đã nói với bà này không?" Người ấy đáp: "Chính tôi." Ông Manoác nói: "Khi xảy ra như ngài nói, thì đứa bé phải giữ luật nào và nó phải làm gì?" Sứ giả của Đức Chúa nói với ông Manoác: "Tất cả những điều tôi đã nói với bà ấy thì bà ấy phải giữ. Tất cả những gì bởi cây nho mà ra thì bà không được ăn, cũng không được uống rượu và thức có men. Tất cả những gì không thanh sạch thì bà không được ăn. Mọi điều tôi đã truyền thì bà phải tuân giữ." Ông Manoác thưa với sứ giả của Đức Chúa: "Xin cho phép chúng tôi giữ ngài lại và dọn hầu ngài một con dê tơ." Sứ giả của Đức Chúa nói với ông Manoác: "Ông có giữ tôi lại, tôi cũng chẳng ăn bánh của ông. Nhưng nếu ông dọn lễ toàn thiêu kính Đức Chúa, thì ông hãy dâng lên người đi, vì ông Manoác không biết người ấy là sứ giả của Đức Chúa." Bấy giờ ông Manoác nói với sứ giả của Đức Chúa: "Xin ngài cho biết quý danh, để khi xảy ra như ngài nói, chúng tôi sẽ trọng đãi ngài." Sứ giả của Đức Chúa nói với ông: "Sao ông lại hỏi tên tôi? Đó là một điều bí nhiệm." Bấy giờ ông Manoác bắt một con dê tơ và lấy tế phẩm để dâng lễ toàn thiêu trên tảng đá kính Đức Chúa. Đấng đã thực hiện những kỳ công. Rồi ông Manoác và bà vợ đứng nhìn. Khi ngọn lửa từ bàn thờ bốc lên, thì sứ giả của Đức Chúa cũng lên theo trong ngọn lửa của bàn thờ trước sự chứng kiến của ông Manoác và vợ ông. Họ phục lại sát đất. Sứ giả của Đức Chúa không hiện ra với Manoác và vợ ông nữa. Bây giờ ông Manoác mới biết vị đó chính là sứ giả của Đức Chúa. Ông Manoác liền nói với vợ: "Chúng ta chết mất thôi vì đã thấy Thiên Chúa." Nhưng vợ ông nói với ông: "Nếu Đức Chúa có ý định giết chúng ta, thì người đã chẳng nhận lễ toàn thiêu và tế phẩm từ tay chúng ta. đã chẳng cho chúng ta thấy tất cả những điều ấy, và mới đây đã chẳng cho chúng ta nghe một điều như thế. Bà sinh được một con trai, bà đặt tên là Samson. Đứa bé lớn lên và Đức Chúa chúc lành cho nó. Thần khí Đức Thiên Chúa bắt đầu tác động trên Samson tại trại Đan giữa Sorea và Estao. Và khi lớn lên thì Samson lại đi cưới người vợ dân Philippines. Xin mời đọc chương 14 để thấy cái câu chuyện của Samson khi lấy vợ, rồi sức mạnh của Samson như thế nào. Ông Samson xuống Timna và để ý đến một phụ nữ trong số các con gái của người Philippines tại Timna. Ông trở lên và báo cho cha mẹ rằng: con đã để ý đến một phụ nữ trong số con gái của người Philippines tại Timna, và xin cha mẹ cưới cô ấy cho con. Cha ông cũng như mẹ ông nói: trong số con gái của bà con mày và trong tất cả dân tao không có phụ nữ hay sao mà mày lại đi lấy vợ trong đám người Philippines không cắt bì ấy? Nhưng ông Samson trả lời cha: xin cha cưới cô ấy cho con, vì nàng vừa mất con. Cha mẹ ông không biết rằng việc đó là do Đức Chúa xui khiến, bởi lẽ người đang tìm cớ cho người Philippines gây chuyện, vì thời ấy người Philippines đang đô hộ Israel. Ông Samson xuống Timna, và khi ông tới các vườn nho ở Timna, thì này, một con sư tử con rống lên và chồm ra phía ông. Bây giờ thần khí của Đức Chúa ập xuống trên ông. Ông dùng tay không xé nó ra như xé một con dê con. Nhưng ông không cho cha mẹ hay việc ông đã làm. Sau đó ông xuống chuyện trò với người phụ nữ và nàng vừa mắc Samson. Ít lâu sau, ông trở lại cưới nàng. Ông rẽ qua để xem xác chết con sư tử. Thì này, có một đàn ông đậu trong bộ xương con sư tử và cả mật nữa. Ông móc ra và cầm trong tay. Vừa đi vừa ăn. Rồi khi về nhà, ông biếu cha mẹ và cha mẹ ông cũng ăn. Nhưng ông không cho cha mẹ biết là ông đã móc mật ong từ bộ xương con sư tử. Sau đó cha ông đã xuống gặp người phụ nữ, và tại đó ông Samson làm một bữa tiệc, vì các trai tráng vẫn làm như thế. Khi thấy ông, người ta đã cử 30 người trong số bạn rượu để ở với ông. Ông Samson ra câu đố ở khi ở bên Philippines và đại tiệc, thì ông đã ở đó và ông đã ra câu đố để xem thử họ trả lời thế nào. Ông Samson nói với họ: tôi ra cho các anh một câu đố. Nếu trong 7 ngày tiệc các anh giải được câu đố ấy và tìm ra câu đáp, thì tôi sẽ tặng các anh 30 chiếc áo lụa quý và 30 chiếc khác để thay. Nếu các anh không giải được, thì các anh phải cho tôi 30 chiếc áo lụa quý và 30 chiếc áo khác để thay. Họ nói với ông: anh ra câu đố đi, chúng tôi nghe đây. Ông liền nói với họ: thức ăn xuất từ người dùng, ngọt ngào xuất từ sức hùng là chi? Nhưng sau 3 ngày họ vẫn không giải được câu đố. Ngày thứ 4 họ nói với vợ ông Samson: hãy dụ chồng chị để anh ấy giải nghĩa câu đố cho chúng tôi. Nếu không, chúng tôi sẽ nổi lửa đốt cả chị lẫn nhà cha chị. Có phải để bóc lột chúng tôi mà các người đã mời chúng tôi tới đây hay không? Vợ ông Samson khóc tỉ tê bên ông. Nàng nói: anh chỉ có ghét em thôi, chẳng yêu em chút nào. Anh ra câu đố cho đồng bào em mà lại không giải cho em. Ông nói với nàng: này, cha mẹ anh cũng còn không giải cho, huống chi là em. Nhưng nàng khóc tỉ tê bên ông suốt 7 ngày tiệc. Ngày thứ 7, ông đã giải nghĩa cho nàng, vì nàng quấy rầy ông, và nàng giải câu đố cho đồng bào mình. Chúng ta thấy một người vợ mà ở bên cạnh, mà tỉ tê suốt 7 ngày. Dĩ nhiên là đã là vợ mà ông ta yêu, thì ông ta đâu có thể nào mà từ chối được. Cuối cùng, ông ta cũng giải thích cho người vợ của mình. Đuổi thì không đuổi đi được, mà cô ta cứ tỉ tê miết thì cuối cùng cũng gục ngã. Nếu mà chỉ có một ngày thì ông ta sẽ không có nói, nhưng đây tỉ tê suốt 7 ngày và cuối cùng ông ta cũng đã nói ra. Và nói ra rồi thì vào miệng của người vợ của ông thì sẽ đến tất cả những người kia. Đó là cái con đường mà nó rò rỉ tin tức. Là ngày thứ 7 trước khi mặt trời lặn, người trong thành nói với ông, cái gì ngọt quá mặt ông, khỏe hơn sư tử thì ông chịu hàng. Ông bảo họ, không cày với bò cái của ta, tụi bay đã chẳng tìm ra câu này. À, thì đó là câu mà chính người vợ của ông đã mách, và ông đã đáp lại cái câu đó để cho họ thấy. Và vì vậy mà ông đã nổi giận. Bây giờ thần khí của Đức Chúa ập xuống trên ông. Ông liền xuống Ác-cơ-lôn và giết 30 người trong bọn họ, lột áo của những người ấy, rồi trao những áo để thay cho những kẻ đã giải được câu đố. Ông bừng bừng nổi giận trở về nhà cha ông. Còn vợ của ông Samson thì được gán cho một người đã làm phù rể cho ông. Người ta lại lấy cái cô nàng này để gả cho người khác. Và ông đã giải đáp câu đố qua cái người vợ sắp cưới này. Cuối cùng ông cũng phải lấy áo của những người ác cơ lôn và phải giết họ để mà lấy áo rồi trao cho mấy người này. Đó là bắt đầu cái câu chuyện xung đột, trong khi người Philistin thì đang cai trị, đang đô hộ, thì đã tạo ra cái xung đột đầu tiên. Rồi chúng ta thấy những cái xung đột sắp tới, và cuối cùng là Samson đã là kết hôn nữa với Dalila. Ít lâu sau, vào mùa gặt lúa miếng, ông Samson mang một con dê tơ đến thăm vợ. Ông nói, tôi muốn vào phòng ngủ của vợ tôi, nhưng bố vợ không cho ông vào. Bố vợ nói, thật sự tôi tưởng là anh đã chán ghét nó, nên tôi đã trao nó cho người đã làm phù rể cho anh. Con em nó lại chẳng khá hơn nó sao? Vậy để con em thay cho chị nó đi. Ông Samson nói với họ, lần này thì tôi vô tội đối với người Philistin nếu tôi làm hại chúng. Ông Samson đi bắt 300 con chó sói, lấy đuốc rồi cột ngược đuôi con này với con kia và buộc một chiếc đuốc giữa hai đuôi. Ông châm lửa vào đuốc và lùa sói vào đồng lúa chín của người Philistin, thiêu rụi từ gốc rạ cho đến bông lúa, thiêu cả nho và ô liu nữa. Người Philistin hỏi, ai đã làm chuyện này? Và người ta đáp, đó là Samson, con rể của ông Tinna, vì ông ấy đã đem vợ hắn gán cho người phù rể của hắn. Những người Philistin đi lên, nổi lửa đốt cả nàng lẫn cha nàng. Ông Samson nói với họ, vì chúng bay đã làm như thế, thì tao sẽ trả thù cho được mới thôi. Ông đánh cho chúng một trận tơi bời, khiến chúng bị thảm bại, rồi ông xuống ở trong một hốc đá tại Ê-tham. Người Philistin lên đóng trại ở Judea và tràn ra tới Lê-khi. Người Judea nói với chúng, tại sao các anh lại lên chống chúng tôi? Chúng đáp, để bắt trói Samson. Chúng tôi lên để xử với hắn như hắn đã xử với chúng tôi. 3.000 người Judea xuống hốc đá ở Ê-tham nói với ông Samson, ông không biết là người Philistin đang đô hộ chúng ta sao? Ông đã làm gì cho chúng tôi thế? Ông trả lời họ, chúng xử với tôi làm sao, tôi cũng xử với chúng như vậy. Họ nói, chúng tôi xuống bắt trói và nộp ông cho người Philistin. Ông Samson nói với họ, các anh phải thề với tôi là chính các anh sẽ không đập chết tôi. Họ đáp, chúng tôi chỉ bắt trói và nộp ông cho chúng thôi, chứ giết ông thì chúng tôi không giết. Rồi họ dùng hai chiếc dây thừng mới mà trói ông và xốc ông lên khỏi hốc đá. Ông vào đến Lê-khi, thì người Philistin reo hò ra đón ông. Bây giờ, khi thần khí Đức Chúa ập xuống trên ông, thì những chiếc dây thừng trên cánh tay ông tựa như những sợi chỉ cháy xèo trong lửa và dây cột tay ông đều tuột xuống. Với được một hàm lừa còn tươi, ông đưa tay lượm lấy và dùng nó đánh chết 1.000 người. Ông Samson nói, với một hàm lừa ta đã giết chúng từng đống. Tới với một hàm lừa ta đánh chết cả 1.000 tên. Nói xong ông liền chiếc hàm khỏi tay và gọi nơi ấy là Ramat Lehi. Ông khát quá nên kêu cầu Đức Chúa rằng, Ngài là đấng đã dùng tay tôi tớ Ngài thực hiện cuộc chiến thắng vĩ đại này, mà chẳng lẽ giờ đây con lại phải chết khát và rơi vào tay những kẻ không trắc bị. Bây giờ Thiên Chúa sẽ khe đá ở Lehi. Nước liền vọt ra, ông uống, thấy hồi sức và tỉnh táo lại. Bởi thế người ta gọi nơi ấy là Enha Kore. Suối ấy vẫn còn ở Lehi cho tới ngày nay. Ông Samson làm thủ lãnh Israel 20 năm trong thời người Philistine cai trị. Rồi sau đó ông lại đi xuống cái vùng Gaza, là cái vùng của người Philistine. Cái điều lạ là ông này luôn luôn là cứ đến người Philistine, mà người Philistine là cái người đang cai trị và hạ khắc với dân Do Thái. Ông Samson đến Gaza. Giải Gaza là sát, nằm sát địa Trung Hải và là nơi mà người Palestine bây giờ đang trú ngụ ở đó, và cũng hay gây chuyện sóng gió với người Do Thái Israel hiện giờ. Tại đây ông gặp một cô điếm và đi với cô. Người ta báo cho những người Gaza rằng Samson đã tới đây. Họ liền bao vây và rình ông suốt đêm ấy ở cổng thành. Họ yên suốt đêm mà rằng, đợi đến tảng sáng ta sẽ giết hắn. Nhưng ông Samson nằm ngủ tới nửa đêm, và giữa đêm ông trỗi dậy, nắm lấy cánh cổng thành cùng với 2 cây cột, nhổ luôn cả then ngang, rồi vác lên vai đi trên đỉnh núi đối diện với Khét-rôn. Thấy cái sức mạnh đâu, ông vác cả cổng thành ông ta đi, 2 cây cột nhổ luôn rồi vác đi lên vai. Ông Samson bị Dalila phản trách, nhưng sau đó ông lại yêu một người phụ nữ tên là Dalila. Sau đó ông phải lòng một phụ nữ tên là Dalila ở thung lũng Soreth. Các vương hầu Philistine lên gặp cô ta. Họ nói với nàng, cô hãy dụ hắn xem bởi đâu hắn có sức mạnh như thế, và chúng tôi phải dùng cách nào mới trị được hắn, tối làm sao mới khống chế được hắn. Rồi mỗi người chúng tôi sẽ cho cô 1.000 mốt bạc. Dalila nói với ông Samson, nào cho em biết, em xin anh, bởi đâu anh có sức mạnh như thế, trói làm sao mới khống chế anh được. Ông Samson đáp, nếu trói anh bằng 7 dây cung mới chưa phơi khô thì anh sẽ mất sức và trở nên như bất cứ một người nào khác. Các vương hầu Philistine đem đến cho nàng 7 dây cung mới chưa phơi khô. Nàng dùng các dây ấy trói ông lại. Đang khi cho người rình sẵn trong phòng, nàng nói với ông, này anh Samson, quân Philistine đấy. Ông liền giật đứt các dây cung như sợi đầy đứt khi đụng vào lửa. Thế là sức mạnh của ông không bị tiết lộ. Bây giờ Dalila nói với Samson, anh chỉ xí gạt em thôi, toàn nói xạo với anh. Không à. Bây giờ hãy cho em biết, em xin anh, hãy dùng cái gì mới trói được anh. Ông nói với nàng, nếu trói chặt anh bằng những dây thừng mới chưa dùng vào việc gì, thì anh sẽ mất sức và trở nên như bất cứ một người nào khác. Dalila liền lấy những dây thừng mới trói ông lại, rồi nói, này anh Samson, quân Philistine đấy. Đang khi cho người rình sẵn trong phòng, nhưng ông đã giật bung các dây thần đó khỏi cánh tay như giật một sợi chỉ. Đó là cái sức mạnh của Samson, và chúng ta sẽ đọc tiếp vào ngày mai để chúng ta thấy chính lúc mà ông ta yếu nhất là cái lúc mà ông ta có sức mạnh và cứu được người Do Thái.